là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận lan tỏa phong trào tiết kiệm điện tại Yên Bình. Tiếp đó là phản ánh Yên Bái với công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của tổ chức World Vision International Hoa Kỳ, văn phòng đại diện tại Việt Nam và Tổng cục Bảo vệ dân sự và hoạt động viện trợ nhân đạo châu Âu đã có buổi làm việc với huyện Yên Bình về việc triển khai hai gói cứu trợ khẩn cấp tại tỉnh Yên Bái. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Yên Bình đã thông tin nhanh về tình hình thiệt hại do bão số 3 trên địa bàn huyện, đồng thời chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong công tác khắc phục sau bão của địa phương. Trước những thiệt hại do thiên tai gây ra, tổ chức World Vision International Hoa Kỳ, văn phòng đại diện tại Việt Nam và Tổng cục Bảo vệ dân sự và hoạt động viện trợ nhân đạo châu Âu cam kết sẽ hỗ trợ cho huyện Yên Bình khoảng 3,4 tỷ đồng để hỗ trợ 450 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 3 thuộc ba xã Tân Hương, Yên Thành, Bảo Ái với mức hỗ trợ 3.500.000 đồng một hộ và một gói sản phẩm vệ sinh trị giá 750.000 đồng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh mong muốn đoàn sẽ sớm hỗ trợ quan tâm tối đa cho huyện Yên Bình nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung để giúp người dân nhanh chóng khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, đoàn hỗ trợ đã đến khảo sát thực tế, nắm bắt tình hình thiệt hại cũng như nhu cầu của người dân tại các điểm bị sạt lở trên địa bàn xã Tân Hương để có những hỗ trợ kịp thời hiệu quả.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã chủ động phát triển nông nghiệp hữu cơ, không ngừng đưa nông sản địa phương khẳng định vị thế, nâng cao hiệu quả và giá trị kinh tế. Tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, đề án, dự án phát triển vùng sản xuất hữu cơ gắn với phát triển sản xuất bền vững phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Hỗ trợ nông dân liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã để tham gia vào các dự án sản xuất, phát triển các vùng nguyên liệu, ưu tiên hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị sản phẩm hữu cơ, quan tâm hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm hữu cơ ở thị trường trong và ngoài nước. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hai sản phẩm được chứng nhận hữu cơ là chè và quế, trong đó diện tích quế được chứng nhận hữu cơ đạt 14.509 ha, tập trung ở các huyện Văn Chấn, Văn Yên và Trấn Yên. Riêng trong năm 2024, diện tích quế được chứng nhận hữu cơ là 6.400 ha. Đối với sản phẩm chè, diện tích được chứng nhận hữu cơ là 635 ha, trong đó có 475 ha tại các xã Suối Giàng, Suối Bu, huyện Văn Chấn và 160 ha tại xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu.
Đến nay, huyện Văn Chấn đã đưa gần 500 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ở các nước như Nhật Bản, Qatar, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Đông. 10 tháng năm 2024, huyện Văn Chấn đã phối hợp với một số công ty đơn vị như Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lao động Thương mại và Du lịch, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại Thịnh Long, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quan hệ Quốc tế GLC Group Việt Nam, tổ chức tuyên truyền tư vấn bằng nhiều hình thức và đã có 78 lao động đi xuất khẩu lao động các nước, trong đó Hàn Quốc 25 lao động, Nhật Bản 38 lao động. Một số địa phương làm tốt công tác xuất khẩu lao động điển hình như Sùng Đô, Cát Thịnh, Nghĩa Tâm, thị trấn Sơn Thịnh. Từ nay đến hết năm 2024 sẽ có thêm 10 lao động đi Qatar và 15 lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Đi lao động nước ngoài sẽ giúp người dân tiếp cận với các nước có kinh tế văn hóa xã hội phát triển, đồng thời nâng cao tay nghề, tác phong, lề lối làm việc công nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật.
Thực hiện xây dựng thiết chế văn hóa trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, từ nguồn lực đầu tư của nhà nước và các nguồn xã hội hóa đến nay, tỉnh đã có gần 1.500 nhà văn hóa. Việc vận động nhân dân xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân và sự đầu tư của các cấp các ngành. Trong năm qua, từ nguồn lực đầu tư của nhà nước và các nguồn xã hội hóa, các địa phương đã xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở như nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, bản tổ dân phố. Đến nay toàn tỉnh có 1.493 nhà văn hóa, trong đó có 161 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn và 1.332 nhà văn hóa thôn, bản tổ dân phố. Cùng với đó, toàn tỉnh có 4 trên 23 phường, thị trấn đạt đô thị văn minh, gồm thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, thị trấn Yên Bình, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình và thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Thông qua việc quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa thể dục thể thao của người dân, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái.
11 tháng năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã phát hiện trên 28.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tạm giữ trên 10.900 phương tiện, đã xử lý trên 24.390 trường hợp, trong đó phạt tiền 23.180 trường hợp, cảnh cáo trên 1.200 trường hợp, tước 5.700 giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn, thu tiền xử phạt vi phạm giao nộp ngân sách nhà nước gần 50 tỷ đồng. Trong đó các trường hợp vi phạm có trên 26.300 trường hợp vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện thông qua tuần tra kiểm soát, trên 2.400 trường hợp phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông. Nhờ tích cực tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, tình hình trật tự giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm về số người chết và số người bị thương so với năm 2023. Lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là thời điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2025 đang tới gần.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, nhằm tích cực hưởng ứng chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, những năm qua các cơ quan ban ngành, các công ty doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện Yên Bình đã tích cực hưởng ứng và lan tỏa phong trào. Đây không chỉ là văn hóa văn minh của từng cá nhân, mỗi gia đình và cả cộng đồng, mà còn góp phần truyền tải thông điệp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và tài nguyên quốc gia. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Hành động tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng của mỗi người dân, cơ quan doanh nghiệp sẽ góp phần giảm mức tiêu thụ điện, tiêu thụ năng lượng, giảm thiểu khí thải ô nhiễm môi trường, tiết kiệm một phần lớn chi phí cho gia đình và quốc gia. Nhận thức được điều này, những năm qua phong trào tiết kiệm điện ở huyện Yên Bình đã được các cơ quan doanh nghiệp cùng người dân tích cực hưởng ứng và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Công ty cổ phần An Tiến Industrial là một trong những doanh nghiệp sử dụng năng lượng lớn trên địa bàn huyện Yên Bình, với bình quân mỗi tháng chi phí cho tiền điện từ 3 đến 3,5 tỷ đồng. Để tiết kiệm điện, thời gian qua công ty đã tăng cường sử dụng các thiết bị máy móc tiết kiệm năng lượng, sử dụng hệ thống mái che tận dụng ánh sáng và quạt thông gió tự nhiên, đồng thời bố trí quy trình sản xuất khoa học nhằm hạn chế tổn thất điện năng. Ngoài ra, công ty cũng thường xuyên rà soát và thay thế các thiết bị máy móc cũ tiêu hao năng lượng lớn, lắp đặt thêm hệ thống biến tần cho một số động cơ chính để tiết kiệm điện. Qua đó không chỉ góp phần tăng hiệu suất làm việc mà còn nâng cao tuổi thọ của máy móc, trang thiết bị. Song song với các biện pháp trên, hàng tháng công ty cổ phần An Tiến Industrial còn tiến hành kiểm tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất. Từ đó đánh giá được hiệu quả và kịp thời có biện pháp điều chỉnh. Không những thế, công ty còn khuyến khích cán bộ, người lao động tích cực tham gia vào việc cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất lao động. Anh Dương Huy Bình, công ty cổ phần An Tiến Industrial cho biết.
Tại công ty cổ phần An Tiến Industry chúng tôi thì trước tiên là chúng tôi sẽ thực hiện ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải phi thương mại đối với lại Điện lực Yên Bình và cũng nhận sự tư vấn từ Điện lực Yên Bình trong kế hoạch đầu tư và nâng cấp máy móc, thiết bị dây chuyền để đạt cái hiệu suất cao hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Và song song với đó thì là chúng tôi sẽ đặc biệt là lưu ý đến cái công tác là sử dụng các thiết bị ở trong công ty đều phải được dán các cái nhãn tiết kiệm năng lượng, tiêu thụ ít năng lượng, ví dụ như là đèn LED hay là các cái biến tần ở trong thiết bị máy móc. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng đưa ra các cái quy định cụ thể là chúng ta sẽ phải tận dụng ánh sáng tự nhiên một cách tốt nhất và chỉ sử dụng ánh sáng khi mà cần thiết, hoặc là đối với điều hòa thì chúng tôi quy định là chỉ sử dụng ở nhiệt độ là 27 độ C trở lên.
Điện lực Yên Bình hiện đang quản lý 735 kV đường dây. Trong đó đường dây 35 kV là 350 km, đường dây 22 kV là 7 km, đường dây 0,4 kV là 377 km, 215 trạm biến áp ở 22 xã thị trấn. Hệ thống lưới điện làm nhiệm vụ truyền tải nguồn điện cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất kinh doanh thiết yếu cho gần 37.000 khách hàng trên địa bàn. Thời gian qua, để phong trào thi đua tiết kiệm điện đạt hiệu quả cao, Điện lực huyện Yên Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tổ chức lễ phát động thi đua tiết kiệm điện, treo băng rôn khẩu hiệu tại trụ sở, các tuyến đường, phát tờ rơi, diễu hành, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh truyền hình huyện, loa phát thanh tại các thôn bản, qua đó đã mang lại hiệu quả cao trong việc lan tỏa phong trào tiết kiệm điện đến mọi tầng lớp nhân dân. Gia đình có tới 6 người và sử dụng rất nhiều các trang thiết bị điện tử như 3 chiếc điều hòa, 2 chiếc tivi, 1 chiếc tủ lạnh, gần 20 bóng đèn chiếu sáng. Thế nhưng mỗi tháng gia đình bà Phạm Thị Diệu ở tổ dân phố số 6 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cũng chỉ sử dụng hết khoảng 800.000 tiền điện. Bởi đối với gia đình bà, tiết kiệm điện đã trở thành thói quen của tất cả các thành viên trong nhà. Theo đó, bên cạnh sử dụng các thiết bị điện tử có công nghệ inverter, bóng đèn tiêu hao ít điện năng, các thành viên trong gia đình bà Diệu còn hình thành thói quen kiểm tra, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng và trước khi đi ra khỏi nhà, hay hạn chế sử dụng điện vào những giờ cao điểm, tận dụng tối đa nguồn ánh sáng và gió tự nhiên. Bà Diệu nói.
Sử dụng tiết kiệm điện thì có thứ nhất là cũng dùng của từ phòng trên cho đến phòng từ tầng 1, tầng 2, tầng 3. Nhưng khi ra vào tiết kiệm điện thì chúng tôi sẽ sử dụng theo cách là khi sử dụng thì chúng tôi bật điện và khi chúng tôi không sử dụng thì chúng tôi tắt điện và không lãng phí điện. đấy là cái cách sử dụng của gia đình. Nhưng khi mà ngồi dùng điều hòa thì đến mức độ không sử dụng nữa thì ta cũng phải tắt ngay. Nhưng còn trong thời gian mà nóng quá thì chúng ta mới sử dụng đến điều hòa hay là cầu quạt cho các cháu học hành cũng thế. Thì các cháu cũng có một cái ý thức là khi sử dụng thì bật và khi không sử dụng nữa ra khỏi phòng là các cháu cũng biết đường, biết cách tiết kiệm điện là tắt điện trước khi ra khỏi phòng, ra khỏi nhà.
Không chỉ đơn thuần là việc tắt đèn, tắt các thiết bị điện cần thiết, mà nhiều mô hình sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả đã được người dân, doanh nghiệp và các đơn vị trên địa bàn huyện Yên Bình triển khai, tạo sự lan tỏa tích cực, cùng chung tay tiết kiệm điện năng, góp phần bảo vệ môi trường. Kinh doanh cửa hàng tạp hóa kết hợp với chăn nuôi quy mô lớn, mỗi tháng gia đình bà Nguyễn Thị Kim Thanh ở tổ 4, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình tiêu thụ hết khoảng 6 đến 7 triệu đồng tiền điện. Tuy nhiên từ năm 2019 đến nay, nhờ việc lắp đặt hệ thống điện áp mái năng lượng mặt trời trên mái nhà với công suất 5 kW đã góp phần vào việc tiết kiệm điện năng tiêu thụ cho gia đình khá nhiều. Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mặc dù chi phí đầu tư ban đầu khá lớn, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, gia đình bà Thanh vẫn nhận thấy đây là một quyết định đúng đắn. Bởi việc tiết kiệm được chi phí điện năng, gia đình bà có thêm điều kiện đầu tư nhiều thiết bị gia dụng thông minh hơn như bếp từ, tủ lạnh cỡ lớn, máy lọc nước. Qua đó đã mang lại sự tiện lợi trong sinh hoạt của gia đình bà. Bà Thanh nói.
Mình lắp vào trước ấy thì là cái chi phí lắp thì nó hơi lớn một tí. Có nghĩa là lắp 5 cân điện một thì mình cũng hết độ khoảng 7-80 triệu. Nhưng mà đến lúc mình chi phí hàng năm này thì 4-5 năm rồi thì nó cũng vào khoảng mấy chục cho gia đình mình rồi. Thì bây giờ nó cũng đỡ đi mà mình dùng hàng chục năm hoặc 20 năm. Nó rất là tốt cho gia đình.
Từ việc thực hiện tích cực và đồng bộ các hình thức tuyên truyền, giờ đây người dân trên địa bàn huyện Yên Bình đã không còn xa lạ với cách thức, giải pháp tiết kiệm điện. Hầu hết khách hàng là hộ gia đình trên địa bàn đã được cán bộ ngành điện trang bị đầy đủ kiến thức thực hiện việc tiết kiệm điện cho gia đình sao cho hiệu quả. Đặc biệt, nhiều hộ gia đình đã không sử dụng các thiết bị tiêu hao nhiều điện năng mà thay thế bằng các thiết bị tốn ít điện năng hơn. Ông Nguyễn Xuân Na, Phó Giám đốc Điện lực Yên Bình cho biết.
Đối với này, công tác tiết kiệm điện thì với Điện lực Yên Bình chúng tôi cũng thực hiện một số nội dung. Thứ nhất là đối với khách hàng sản xuất lớn thì thực hiện ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải phi thương mại. Thứ hai là tư vấn cho khách hàng đầu tư và nâng cấp các thiết bị máy móc và dây chuyền sản xuất có hiệu suất cao, tiêu thụ điện ít, và như là sử dụng các biến tần, các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, sử dụng các đèn LED phục vụ chiếu sáng, là bố trí tư vấn cho khách hàng là bố trí các ca sản xuất hợp lý, tránh vào các khung giờ cao điểm và tận dụng ánh sáng tự nhiên, tắt các thiết bị chiếu sáng không cần thiết và sử dụng điều hòa luôn để ở chế độ từ 26 đến 27 độ trở lên. Thì đối với khách hàng tư gia thì chúng tôi cũng phối hợp với lại trung tâm truyền thông và văn hóa của huyện để tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng cũng về cái việc sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả. Những ngày chúng tôi đã phối hợp với lại chính quyền địa phương tuyên truyền về cả cái việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp để đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là trong mùa mưa bão cũng như là trước những mùa nắng nóng, qua đó cũng mang lại được một số những cái hiệu quả nhất định mà người dân cũng nhận thấy được những cái việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nó mang lại lợi ích chung cũng như là cái riêng cho mỗi hộ gia đình cũng như là cho hệ thống lưới điện.
Để tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực hơn nữa, thời gian tới Điện lực Yên Bình sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp, chương trình tuyên truyền sâu rộng tới cộng đồng. Trong đó trọng tâm là chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, Điện lực Yên Bình cũng tăng cường tổ chức các đợt hướng dẫn người dân khai thác, sử dụng hiệu quả các dụng cụ, thiết bị điện liên quan để tiết kiệm điện đúng cách. Tiếp tục theo dõi, tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm sử dụng nguồn điện, từ đó để hạn chế tối đa những thất thoát, đảm bảo quản lý chặt chẽ nguồn điện và các hoạt động cung ứng điện trên địa bàn. Ngoài ra, Điện lực Yên Bình cũng sẽ tiếp tục triển khai nhiều phong trào thi đua tiết kiệm điện tới tất cả các khách hàng sử dụng điện, đồng thời phối hợp tuyên truyền rộng rãi việc thực hiện tiết kiệm điện đến nhân dân, xây dựng các chương trình giải pháp cụ thể nhằm giảm tổn thất điện năng trong hệ thống lưới điện, thực hiện nghiêm túc nội quy tiết kiệm điện trong đơn vị, tham gia vận động khách hàng hưởng ứng các chương trình tiết kiệm điện và thực hiện ký cam kết tiết kiệm điện với tất cả khách hàng. Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đang là yêu cầu cấp bách của toàn xã hội.
Do đó, việc sử dụng điện đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu của mỗi người dân doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Bình sẽ góp phần giảm áp lực cung cấp điện, nhất là trong mùa nắng nóng, hạn chế nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện của huyện Yên Bình nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 28 của Chính phủ ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới với mục tiêu tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện để phụ nữ và nam giới tham gia thụ hưởng bình đẳng giới trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Là tỉnh miền núi với hơn 30 dân tộc anh em, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 57%, dân số trung bình khoảng 86 vạn người, trong đó nam giới chiếm 50%, nữ chiếm 49,61%. Những năm qua, tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo sát sao đến công tác phụ nữ, bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ. Tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, đề án, chính sách làm điểm tựa cho phụ nữ và trẻ em gái khắc phục khó khăn trong cuộc sống, mạnh dạn sáng tạo và tích cực vươn lên, khẳng định vai trò vị trí trong gia đình và xã hội. Cấp ủy chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động phong phú thiết thực tạo thuận lợi cho chị em phụ nữ vươn lên. Đặc biệt, Yên Bái là một trong những tỉnh thực hiện hiệu quả các chương trình đề án về công tác bình đẳng giới nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ như dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình mục tiêu quốc gia với bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết.
Với cái vai trò chức năng của tổ chức hội, đó là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên phụ nữ và trẻ em trên địa bàn của tỉnh Yên Bái. Trong thời gian vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chúng tôi rất quan tâm tới công tác bình đẳng giới và thực hiện các cái giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề thiết thân cho phụ nữ và trẻ em của tỉnh Yên Bái nói chung và nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Trong cái công tác chỉ đạo triển khai thực hiện thì chúng tôi lồng ghép vào triển khai trong các phong trào thi đua, trong các nhiệm vụ trọng tâm, trong các cuộc vận động. Ví dụ như là các phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, rồi trong các cái cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và trong các cái nhiệm vụ của công tác hội và phong trào phụ nữ. Thứ nhất thì chúng tôi cũng xác định cái công tác tuyên truyền, đẩy mạnh và nâng cao cái nhận thức cho người dân nói chung, cho cộng đồng và đặc biệt là hướng tới những cái đối tượng như là nam giới và những cái đối tượng khác trong xã hội để làm thế nào xóa bỏ đi những cái định kiến về giới và làm thế nào thúc đẩy được bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục và nhất là bình đẳng giới trong gia đình. Thứ hai, để thúc đẩy bình đẳng giới thì chúng tôi cũng xác định là tập trung hỗ trợ các cái quyền năng cho phụ nữ, nhất là những cái quyền năng cho phụ nữ làm chủ như hỗ trợ cho phụ nữ phát triển kinh tế, hỗ trợ cho phụ nữ có những cái kỹ năng trong cuộc sống, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc.
Tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới đã được các cấp các ngành địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao với nhiều cách làm sáng tạo, những mô hình mới được thành lập như tổ truyền thông cộng đồng, câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi, tổ chức các cuộc đối thoại chính sách. Qua đó, nhận thức về giới của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nâng lên, chị em có điều kiện tiếp cận các hoạt động dịch vụ xã hội bình đẳng hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Ông Lý Sinh Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh An, huyện Văn Chấn cho biết.
Cái tỷ lệ số vụ bạo lực gia đình như là từ bất bình đẳng giới thì chúng tôi địa bàn chúng tôi thì cứ năm sau thì cái tỷ lệ luôn thấp hơn năm trước. Và các chị là thực sự là cách đây 5 năm, 10 năm về trước thì cái tổng số vụ bạo lực gia đình gây ra ấy thì nó cứ dao động trong khoảng 20-30-35%. Tuy nhiên đến 5 năm gần đây thì chúng tôi là cũng giảm dần theo từng năm và đặc biệt cho đến thời điểm hiện tại là năm 2024 này thì chúng tôi chưa có một vụ nào. Được cái kết quả đó thì báo cáo với chị là từ trước đây ấy thì các cấp các ngành có chỉ đạo vào cuộc rồi nhưng mà cái tư tưởng khoán giao cho chị em phụ nữ thì vẫn còn. Tuy nhiên 3 năm gần đây thì chúng tôi đã thành lập ban tuyên truyền pháp luật và với thôn thì sẽ có cái tổ truyền thông mà tập trung nhiều trên lĩnh vực về luật hôn nhân gia đình và trong đó là phòng chống bạo lực gia đình rất là lớn. Và với những cái việc làm cụ thể, báo cáo với chị là chúng tôi thì cũng gần đây 2-3 năm gần đây chúng tôi cũng có tổ chức những cái cuộc hội thi bằng những cái tiểu phẩm tuyên truyền trực tiếp để cho dân ở đây thì thi tất cả các địa bàn thôn có giải có thưởng. Từ đó thì chúng tôi cũng đã dần dần gạt bỏ dần và chống được cơ bản hết đối với cái vụ.
Cùng với hoạt động của các tổ truyền thông cộng đồng thì tại các thôn bản, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền thay đổi tư duy nhận thức cho chị em phụ nữ được chú trọng bằng nhiều hình thức như tổ chức các hội thi, buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, góp phần giúp chị em bớt tự ti, mạnh dạn tham gia các hoạt động xã hội. Chị Vàng Thị Dông, thôn Ba Cầu, xã Suối Bô, huyện Văn Chấn nói. Trước đây phụ nữ Mông chỉ làm việc nhà chăm sóc con cái, ít được tham gia cuộc họp. Bây giờ vào tổ chức hội, chị em được sinh hoạt hàng tháng và có nhiều hoạt động bổ ích. Và chị em sinh hoạt về thì cũng giới thiệu cho chồng, để chồng đỡ việc nhà, vợ chồng bảo nhau làm ăn. Cùng với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, tỉnh cũng triển khai nhiều cách làm nhằm nâng cao quyền năng của phụ nữ. Đặc biệt phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa những công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Từ những cách làm đồng bộ và sáng tạo, vai trò vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực đời sống được khẳng định, trong đó nổi bật là nâng cao vị thế phụ nữ trong lĩnh vực chính trị. Hiện nay toàn tỉnh có hơn 65% cán bộ công chức viên chức là nữ, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy chiếm trên 22,5% và gần 20% tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý. Nữ cán bộ công chức chiếm gần 63% tổng số cán bộ, đảng viên nữ chiếm gần 36%. Qua đó giúp phụ nữ có được vị trí và khẳng định vị thế của mình trong xã hội. Bà Vũ Thị Mai Oanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh, một trong những nữ cán bộ tham gia đề án 11 về công tác cán bộ cho biết.
Là cán bộ tham gia lớp nữ của đề án 11 của tỉnh ủy, ngay từ đầu tham gia đề án thì chúng tôi cũng đã xác định đó là đề án tạo cơ hội cho chúng tôi để có thể rèn luyện và trưởng thành. Và thực tế là trong quá trình rèn luyện sau khi 3 năm tham gia đề án thì bản thân tôi cảm thấy đề án đã tạo cho mình một cái động lực rất là lớn để có thể phấn đấu trong công việc. Do đó mà xác định được vai trò của mình là một cán bộ nữ, tôi luôn luôn nêu cao cái tinh thần là một cán bộ thuộc đề án thì phải gương mẫu và luôn luôn tận tâm tận lực trong công việc. Sau 3 năm rèn luyện ở trường cao đẳng Yên Bái thì hiện nay tôi đã được điều động sang đảm nhiệm vị trí mới ở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái. Đây cũng là cơ hội để cho tôi khẳng định bản thân hơn nữa ở lĩnh vực mới. Và chính vì thế mà tôi cảm thấy là đây là một vinh dự và trách nhiệm lớn lao của bản thân.
Với những thành tựu mà Yên Bái đạt được trong phát triển kinh tế xã hội những năm qua phải kể đến những đóng góp của phụ nữ, khi tỷ lệ nữ chiếm gần 45% lực lượng lao động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hết năm 2023, tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương đạt trên 36%. Tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm gần 63%. Phụ nữ được đào tạo nghề chiếm gần 40%. Số lao động nữ giải quyết việc làm chiếm từ 43-45%. Điểm nổi bật của phụ nữ Yên Bái là sự chủ động sáng tạo hội nhập, tranh thủ những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Chị Lâm Thị Kim Thoa, Giám đốc Hợp tác xã Suối Giàng, chia sẻ.
Cây chè san tuyết cổ thụ Suối Giàng thì do người dân quản lý. Thế là khi mà thuyết phục người dân tham gia dự án là cả một vấn đề. Người dân thì vẫn theo phong cách tự nhiên là cây chè của cha ông chúng tôi để lại, tôi cứ thu hái. Tôi cũng không cần quan tâm nhiều đến cái việc là chăm sóc nó để làm gì. Và hàng năm thì bà con cứ như vậy, đến mùa thu hái, đến hết lứa thì chăm sóc phát dọn, thế thôi. Thế thì khi mà tham gia vào cái dự án này thì chúng tôi cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Mà khi mà chia sẻ cái mục đích cuối cùng tại sao lại phải gắn truy xuất cho cây chè thì cái đấy cũng giúp chúng tôi là định vị rõ hơn cái giá trị của cây chè cũng như là tạo được cái niềm tin tốt hơn với cả khách nước ngoài.
Phát huy vai trò trong xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập, phụ nữ Yên Bái luôn tích cực trong các lĩnh vực chuyên môn như y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ. Đặc biệt, các chị còn là lực lượng nòng cốt tham gia giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, bảo tồn nghề, tiếng nói, chữ viết, lời ca, điệu múa, nhạc cụ, phong tục tập quán truyền thống để phát triển dịch vụ du lịch cũng như truyền dạy cho thế hệ trẻ. Bà Điêu Thị Siêng, xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Cũng là một nghệ nhân, thì tôi sẽ truyền dạy cho các lớp trẻ ở các trường học và các chị em ở trong thôn, trong bản của mình để lưu lại và bảo tồn lại những cái văn hóa, truyền thống của dân tộc Thái mình.
Chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, mặt trận nào cũng ghi đậm những dấu ấn của phụ nữ Yên Bái. Đây chính là nền tảng, là động lực, là niềm tự hào để phụ nữ Yên Bái vững vàng ý chí, thắp sáng ngọn lửa đam mê, truyền cảm hứng lao động và khát vọng cống hiến. Từ đó đưa công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả và chất lượng cao.
Phần cuối chương trình là chuyên mục lao động và công đoàn.
chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, thị trường lao động tại Nhật Bản là thị trường lớn đã được Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản hợp tác thông qua các hiệp định, được cụ thể hóa bằng các văn bản của nhà nước, các bộ ngành. Nắm bắt được nhu cầu này, Trường Cao đẳng Yên Bái xác định đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động, đặc biệt cho thị trường lao động Nhật Bản là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với xu thế và định hướng của giáo dục nghề nghiệp.
Khoa ngôn ngữ và định hướng văn hóa Nhật Bản do Trường Cao đẳng Yên Bái phối hợp với Công ty Cổ phần Liên minh Tiến bộ EK thuộc Tập đoàn EK Group tổ chức, thu hút trên 200 học sinh, sinh viên tham gia. Đây là cơ hội để học sinh, sinh viên nhà trường nắm bắt được nhu cầu, qua đó có cơ hội làm việc tốt, rèn luyện kỷ luật và kỹ năng làm việc và đem lại thu nhập cao cho người lao động. Em Sùng Thị Vân Anh, khoa Y Dược, Trường Cao đẳng Yên Bái, đăng ký tham gia khoa ngôn ngữ và định hướng văn hóa Nhật Bản vui vẻ nói.
Em và các bạn hôm nay đều rất vui khi được tham gia. Nhà trường tạo rất nhiều cơ hội cho chúng em. Khi mà chúng em học xong tại trường, chúng em sẽ được học ngôn ngữ và đi xuống trung tâm EK để học những cái văn hóa của người Nhật. Sau đó sang Nhật để làm việc. Sang bên đấy thì thu nhập sẽ cao hơn và mức lương của bọn em sẽ hỗ trợ được cho gia đình ạ.
Là một trong ba cựu sinh viên của Trường Cao đẳng Yên Bái, sau khi tốt nghiệp ra trường, em Hoàng Hữu Linh, cựu sinh viên khóa y dược của nhà trường, đăng ký tham gia khóa học tiếng Nhật tại Công ty Cổ phần Liên minh Tiến bộ EK. Đến nay, em đã thi đạt chứng chỉ N4 và đầu năm 2025 sẽ sang Nhật Bản để làm việc. Em Hoàng Hữu Linh, cựu sinh viên Trường Cao đẳng Yên Bái chia sẻ.
Tốt nghiệp tại trường, sau đó em đã xuống Công ty EK Group học tập, rồi đó hiện tại em đã học tập được 5 tháng. Hiện tại thời điểm bây giờ em đã đạt được chứng chỉ N4 và sang năm sau khi ra Tết em sẽ sang Nhật Bản sinh sống và làm việc. Em cảm thấy đây là một cơ hội rất là tốt cho các bạn sinh viên tốt nghiệp khoa y dược hoặc là những nghề khác, một cơ hội các bạn có thể sang nước ngoài làm việc với một mức thu nhập cao hơn hoặc có thể định cư lâu dài.
Thực hiện bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tổ chức tư vấn giới thiệu sinh viên sau tốt nghiệp tham gia các chương trình du học xuất khẩu lao động làm việc tại nước ngoài, Công ty Cổ phần Liên minh Tiến bộ Quốc tế EK và Trường Cao đẳng Yên Bái tổ chức khoa ngôn ngữ và định hướng văn hóa Nhật Bản cho 45 sinh viên khoa điều dưỡng của nhà trường. Trong thời gian 3 tháng, các sinh viên sẽ được công ty trang bị kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ thông qua quá trình đào tạo, nâng cao hiểu biết về văn hóa làm việc, tác phong của người Nhật. Qua khóa học sẽ giúp cho học sinh sinh viên cải thiện trình độ ngoại ngữ tiếng Nhật, rèn luyện tinh thần làm việc, đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của Nhật Bản. Việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, thị trường lao động được coi là giải pháp đột phá, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và giúp học sinh sinh viên có cơ hội làm việc sau tốt nghiệp. Đến nay, Trường Cao đẳng Yên Bái đã đưa trên 15 sinh viên tốt nghiệp ngành điều dưỡng, y dược, hộ lý sang lao động tại Nhật Bản. Tất cả lao động đều đáp ứng tốt yêu cầu công việc, được các cơ sở sử dụng lao động đánh giá cao. Ông Nguyễn Thành Kính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn EK Group cho biết.
Với 25 năm hoạt động trong lĩnh vực đưa người Việt Nam đi học tập và làm việc tại nước ngoài, thì chúng tôi cũng đã đưa trên 300.000 lượt sinh viên, học sinh và người lao động sang bên nước ngoài làm việc, đặc biệt là thị trường Nhật Bản. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn hợp tác sâu rộng đối với địa bàn tỉnh Yên Bái, đặc biệt là Trường Cao đẳng Yên Bái, để làm sao triển khai một cách hiệu quả chương trình phái cử hộ lý điều dưỡng sang các đối tác là các tập đoàn hàng đầu chúng tôi tại Nhật Bản. Và mong muốn qua cái việc hợp tác này, chúng tôi có thể lan tỏa tới nhiều trường cao đẳng, nhiều đối tượng người lao động, học sinh, sinh viên có nhu cầu sau khi tốt nghiệp sang nước ngoài thực tập và làm ăn kinh tế và phấn đấu xây dựng cho gia đình, cho xã hội và phục vụ tương lai của mình.
Thông qua kênh xuất khẩu lao động góp phần đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên tham gia thị trường lao động trong và ngoài nước, nhất là đối với chuyên ngành điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản. Qua đó góp phần nâng cao nguồn nhân lực cho tỉnh Yên Bái và đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của thời kỳ hội nhập.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.